Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 4 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn.
Mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc trị giá gần 9.000 tỷ đồng.
Ngành da giày đặt mục tiêu tự chủ 70-80% nguyên phụ liệu.
Tốc độ dự trữ khí đốt của châu Âu giảm mạnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 790 thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo nghị quyết số 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng Ban chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 82 của Chính phủ thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ quyết định thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Mức điều chỉnh như sau: xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít, nhiên liệu bay giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít, dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 500 đồng một lít, dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 300.000 đồng một lít, mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng một kg xuống mức sàn 300 đồng một kg, dầu hỏa giữ mức 300 đồng một lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế. Trường hợp nghị quyết được ban hành trong tháng 7 năm nay, đề nghị hiệu lực thi hành của nghị quyết kể từ ngày 1 tháng 8 để bảo đảm việc triển khai thực hiện.
Liên quan đến tình hình tiêm các mũi vaccine COVID-19 nhắc lại, Bộ Y tế đã đưa tên hàng loạt tỉnh thành trên cả nước có tỷ lệ tiêm mũi 3 và mũi 4 thấp. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Y tế Hải Phòng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cà Mau, Hậu Giang có tỷ lệ tiêm mũi 3 dưới 45%. Trong báo cáo, Bộ Y tế cũng đã đưa tên các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp, gồm Bắc Cạn 0,4%, Phú Thọ 1,2%, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam và Đồng Tháp.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định về mức thu, chế độ thu, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Nghị định mới sẽ bãi bỏ thông tư 70/2021 của Bộ Tài chính. Theo dự thảo thì mức thu phí áp dụng cho ô tô được chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe, từ 130.000 đồng một tháng đến 1.430.000 đồng một tháng. Tùy theo nhóm đối tượng sẽ nộp phí theo chu kỳ đăng kiểm hoặc theo năm dương lịch.
Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế đã mở hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 với 528 sản phẩm thuốc. Tổng giá trị các gói thầu là 8.890 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 7-2022 sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Các thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu cấp quốc gia là những thuốc có chi phí lớn và thuốc có số lượng sử dụng nhiều như thuốc kháng sinh, thuốc tim mạch, thuốc điều trị tiểu đường, thuốc điều trị ung thư, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công tác đấu thầu tập trung và đưa giá thuốc về mức hợp lý.
Bộ Công Thương cho biết 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 2.700 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,9%. Trong đó thì quý 2 đạt gần 1.400 tỷ đồng. Bộ Công Thương đánh giá tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm đều có sự tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa dồi dào, sức mua có xu hướng tăng.
Từ nay đến năm 2025, ngành da giày đang đặt mục tiêu sẽ sản xuất nội địa hóa từ 75-80% các nguyên phụ liệu. Bởi khi nguyên phụ liệu còn phải nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những khó khăn như chi phí vận tải tăng, thời gian nhập khẩu làm chậm tiến độ sản xuất, phụ thuộc vào nhà cung ứng. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường khai thác nguồn nguyên phụ liệu nội địa. Theo Hiệp hội Da giày, Túi xách Việt Nam, trong quý 1, nhập khẩu nguyên phụ liệu đã có xu hướng giảm nhẹ. Ví dụ nhập khẩu da chỉ tăng 1,4%, ít hơn nhiều so với các năm trước. Điều này cho thấy việc nội địa hóa nguyên phụ liệu đang ngày càng tốt hơn.
Hà Nội đã hoàn thành triển khai 20/25 dịch vụ công thiết yếu, đạt 80% theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong 6 tháng đầu năm. Đối với 5 dịch vụ công còn lại, thành phố đã chỉ đạo các sở ngành bám sát chỉ đạo của các bộ ngành chủ quản để bảo đảm hoàn thành trong tháng 6 năm nay.
Sẽ khởi công đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 2023, tức là sớm hơn dự kiến nửa năm. Đây là thông tin được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh mới đưa ra. Để rút ngắn thời gian, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu thành phố chủ động đề xuất với các cơ quan trung ương cơ chế chỉ định thầu rút gọn, đồng thời phân công cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính cho từng dự án thành phần.
Chuyển sang những thông tin quốc tế. Theo thống kê, thì lượng khí đốt trong các kho chứa ngầm của châu Âu tính đến tháng 6 mới chỉ đạt 58,18% năng lực dự trữ, thấp hơn gần 2% so với mức trung bình 5 năm trở lại đây. Một trong những nguyên nhân khiến tốc độ dự trữ khí đốt của châu Âu giảm là do lượng khí đốt của Nga chuyển cho châu Âu qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc chỉ đạt 40% công suất. Bên cạnh đó, thì tỷ lệ điện gió trong sản xuất điện của châu Âu trong tháng 6 tiếp tục giảm so với tháng 5, khiến châu Âu phải sử dụng nhiều khí đốt hơn cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp.
Bộ trưởng chuyển đổi năng lượng Italy cho biết, với các bước chuẩn bị được triển khai hiện nay, Italy sẽ chịu ít tác động hơn các nước châu Âu khác trong trường hợp Nga quyết định ngắt hết các dòng xuất khẩu khí đốt. Theo vị này, Italy là quốc gia duy nhất chỉ trong vòng ít tuần đã nhanh chóng tiến hành đa dạng hóa các nguồn cung khí đốt, trong khi nhiều nước khác đang rơi vào tình trạng khẩn cấp hoặc phải chạy đua tìm nguồn dự trữ, thì Italy đã có thể xây dựng được một tương lai bền vững hơn.
Theo hãng tin TASS của Nga, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc kiểm soát vùng lãnh thổ Luhansk. Các lực lượng Nga và các chính quyền của Luhansk đã giành toàn quyền kiểm soát Lusitan và các thị trấn lân cận khác.
Bộ Môi trường Ai Cập thông báo đã có hai phụ nữ thiệt mạng do bị cá mập tấn công tại một thị trấn nghỉ dưỡng trên Biển Đỏ. Trước đó, vào ngày 1 tháng 7, Thống đốc khu vực Biển Đỏ đã yêu cầu đóng cửa tất cả các bãi biển trong khu vực trong 3 ngày sau khi một nữ du khách người Áo, 68 tuổi, bị mất tay trái do cá mập tấn công và sau đó qua đời tại bệnh viện. Theo Bộ Môi trường Ai Cập, một nhóm công tác đang xác định nguyên nhân khoa học, điều kiện xung quanh vụ tấn công nhằm lý giải nguyên nhân dẫn đến hành vi của cá mập trong những vụ việc này.
Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc cho biết là cơ hội tìm thấy những người còn sống là rất thấp sau vụ 27 thủy thủ mất tích ngoài khơi hòn đảo này, khi tàu chở họ vỡ làm đôi trong cơn bão Chaba. Khu vực xảy ra sự việc được bao quanh bởi 100 tuốc bin gió, cộng với sức gió lên tới là 40 km/h đã cản trở công tác cứu nạn. Hồng Kông đã điều 9 máy bay tới tham gia tìm kiếm cứu nạn cùng với các lực lượng từ Trung Quốc, đại lục. Theo giới chức địa phương thì mặc dù lực lượng cứu hộ đã mở rộng khu vực tìm kiếm, nhưng khả năng tìm thấy những người sống sót là rất thấp. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại các trận đấu thuộc vòng 5 V-League diễn ra tối qua ngày 3 tháng 7, SHB Đà Nẵng đã khiến Hà Nội FC phải trắng tay rời sân Hòa Xuân khi có chiến thắng 2-1, Đình Duy và Văn Long thay nhau lập công để mang chiến thắng về SHB Đà Nẵng, trong khi bàn thắng duy nhất của đại diện thủ đô được ghi bởi Văn Quyết. Kết quả này giúp SHB Đà Nẵng có chiến thắng đầu tay ở mùa giải này sau 4 trận liên tiếp, chỉ biết đến hòa và thua. Trong khi đó, đây là thất bại đầu tiên của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay. Trận thua này cũng khiến cho họ vẫn chỉ có trong tay 8 điểm, lỡ cơ hội săn bằng điểm số với Hải Phòng.
Ở trận đấu diễn ra sau đó, BKMS Bình Dương đã giành trọn 3 điểm ngay trên sân Thiên Trường của Nam Định nhờ pha lập công duy nhất của Văn Vũ. Sau 5 vòng đấu, BKMS Bình Dương cùng có 8 điểm và hiệu số cộng 1 như Hà Nội FC, nhưng vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn.
Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo được cho là đã đề nghị với Manchester United về nguyện vọng muốn rời đội bóng trong mùa hè năm nay. Quyết định của Ronaldo được thúc đẩy từ việc anh muốn chơi ở Champions League trong mấy năm còn lại ở bóng đá đỉnh cao. Trong khi đó, do chỉ xếp thứ 6 Premier League mùa vừa qua nên MU chỉ có suất dự Europa League. Trước yêu cầu của Ronaldo thì MU cho biết là câu lạc bộ không có ý định bán số 7 huyền thoại và hy vọng là anh có thể ở ít nhất cho đến hết hợp đồng vào mùa hè năm nay.
Tay vợt người Pháp Olivier Cotnier đã tạo nên bất ngờ lớn nhất trong lượt trận vòng 3 đơn nữ Wimbledon vừa qua, khi cô đã làm được điều khó khăn là vượt qua thành công tay vợt nữ số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại, Iga Swiatek. Olivier Cotnier khởi đầu thuận lợi với việc dẫn trước 3-0 rồi đi tới chiến thắng 6-4 set đầu tiên. Set thứ 2 diễn ra còn dễ dàng hơn với Cotnier khi mà ở phía bên kia, trong một ngày thi đấu không thực sự tốt, Iga Swiatek đã mắc nhiều sai lầm. Chung cuộc, tay vợt số 37 thế giới Olivier Cotnier thắng 2-0 trước hạt giống số 1, khiến tay vợt người Ba Lan phải dừng chuỗi trận thắng kỷ lục của cô ở con số 37.
Giải đua xe đạp Tour de France 9 vừa kết thúc trận tranh tài thứ 2 với niềm vui thuộc về coureur người Hà Lan
Fabio Jakobsen. Chặng 2 Tour de France vẫn diễn ra tại Đan Mạch, là một trong 3 chặng đua dài nhất Tour de France năm nay với lộ trình 202,5 km với đỉnh chủ yếu là đường bằng. Sau những bản bứt tốc sớm thì cuộc tranh tài thực sự diễn ra gay cấn, đặc biệt ở những km cuối cùng khi mà một nhóm các coureur cạnh tranh trong cuộc đua nước rút đầy hấp dẫn ngay trước vạch đích. Tại đây thì coureur người Hà Lan Fabio Jakobsen đã xuất sắc cán đích đầu tiên và giành chiến thắng chặng 2.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Sơn La, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ dao động từ 35 đến 36 độ. Riêng Hà Nội và Hòa Bình có thể ở ngưỡng nắng gắt 37 độ. Trong khi đó, một dọc các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang hay Lạng Sơn, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 32 đến 34 độ. Nắng nóng trải dài suốt từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Nhiệt cao trong khi độ ẩm giảm thấp lại thêm gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, thổi mạnh, lại kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Người dân cần hết sức lưu ý. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, hôm nay vẫn là một ngày có mưa nhiều, thậm chí một vài nơi có mưa khá sớm ngay từ trưa và đầu giờ chiều. Vì thế, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không quá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.